Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 1 tháng 3 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật về Ngài Thầy Thuốc Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Tổng Giáo phận Sài Gòn. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa Ngày Chúa Nhật, Khoa học và đời sống, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Như đã loan báo trước, trưa thứ hai hôm qua ngày 28 tháng 2, tiến sĩ Navarro Vance, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã phổ biến thông cáo báo chí về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha với những điểm nội dung ngắn gọn như sau. Thời gian dưỡng bệnh sau khi mổ ống khí quản nơi cổ của Đức Thánh Cha đang diễn ra tốt đẹp, không có những hệ quả rắc rối. Những điều kiện chung và những tiêu chuẩn y sinh học của Đức Thánh Cha ở mức bình thường. Đức Thánh Cha dùng thức ăn theo lệ thường, Ngài ngồi ghế bành được vài giờ mỗi ngày, và đã bắt đầu tập thở và tập phát âm. Thông cáo báo chí lần tới sẽ vào ngày thứ Năm, mùng 3 tháng 3. Trong khi đó, Nhật báo Cộng hòa số phát hành ngày thứ Hai, 28 tháng 2, đã đăng tải ý kiến của Đức Hồng Y Javier Lozano Paragan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, rằng người ta không nên dội dàng đưa Đức Thánh Cha về lại Vatican, và rằng Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục điều khiển giáo hội, cả khi Ngài không còn nói được. Đây không phải là vấn đề, vì hiện tại con người còn có những phương thế truyền thông khác nữa. Nhận định về thái độ của Đức Thánh Cha trước cơn bệnh, Đức Hồng Y cho biết như sau. Đức Thánh Cha cho thấy Ngài có sức mạnh tinh thần và thể lý không ai sánh kịp. Ngài đã đáp ứng tốt với những chữa trị. Ngài đang phục hồi và những tin tức đến từ bệnh viện là những tin tức đầy lạc quan. Vấn đề từ nhiệm không được Đức Thánh Cha đặt ra. Khẩu hiệu Totus Tuus, trọn cả con thuộc về mẹ, mà Đức Thánh Cha đã nhắc lại trong buổi đọc kinh trường tin trưa Chủ nhật vừa qua, 27 tháng 2, không cho phép ta nghi ngờ gì thêm nữa. Đức Thánh Cha đã cho mọi người hiểu rằng, Ngài luôn vững vàng lãnh đạo giáo hội. Phần Đức Hồng Y Julian Herrans, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giải thích các bản văn hành pháp, thì Ngài nhận định rằng, giáo hội không phải là một tổ chức kinh doanh đa quốc như hãng Coca-Cola, có ông giám đốc phải nghỉ hưu theo hạn tuổi nào đó. Đức Thánh Cha không thể từ nhiệm như một ông giám đốc của một hãng xưởng đa quốc. Đức Hồng Y không chấp nhận ý tưởng về việc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phải từ nhiệm. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, nếu thẩm định tình hình theo ngôn ngữ thuần túy loài người, thì người ta nhìn giáo hội như một tổ chức to lớn, được hướng dẫn bởi một con người cao niên và bệnh tật. Nhưng thật ra, con người này, theo quan điểm của giáo hội, đang chu toàn một sứ mạng cao cả rao giảng phúc âm. Con người này đang chứng minh rằng, trong một thế giới chỉ ham chuộng tuổi trẻ, sức mạnh, vẻ đẹp, quyền hành, sự hưởng thụ thú vui và sự giàu sang của cải, thì tuổi già và bệnh tật vẫn còn là những giá trị. Dù cao niên và bệnh tật, Đức Thánh Cha vẫn còn nói lời đánh động ngay vào tâm hồn con người, như khi Ngài còn trẻ và mạnh sức. Vì thế những cộng sự viên của Ngài vẫn an tâm, vì hiển nhiên đây có Chúa Thánh Thần hướng dẫn và tác động. Là một chuyên gia về giáo luật và là vị chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh đặc trách giải thích các bản văn hành pháp, Đức Hồng Y Julian Herrans, người Tây Ban Nha, phân biệt có hai loại sứ mạng giáo luật và sứ mạng thần thiên. Sứ mạng giáo luật được thấy rõ trong trường hợp một vị giám mục lãnh trách nhiệm từ Đức Thánh Cha để cai quản một giáo phận cho đến hạn tuổi hưu là 75. Sứ mạng thần thiên được nổi bật trong trường hợp của Đức Thánh Cha. Ngài là vị đại diện của Chúa Kitô trên trần gian và lãnh nhận quyền từ Chúa. Và Đức Thánh Cha có ý thức mạnh mẽ về sứ mạng thần thiên này. Ngài cảm nghiệm và sống sứ mạng thần thiên này một cách tuyệt vời. Và như quý vị đã biết, trưa Chủ nhật vừa qua ngày 27 tháng 2, Đức Thánh Cha đã không đích thân đọc bài huấn đức và kinh trường tin, và cũng không ban phép lành sau kinh trường tin, như Ngài đã làm vào Chủ nhật trước đó ngày 20 tháng 2. Tuy nhiên, liền sau khi cộng đoàn tín hữu tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma đọc kinh truyền tin xong, với Đức Tổng Giám mục Leonardo Santri, Phó Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đặc trách nội vụ, một chức vụ tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của một chính phủ, thì như một bất ngờ và không báo trước, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng bệnh của Ngài ở tầng thứ 10 của Bệnh viện Gemelli để chào và đưa tay làm dấu ban phép lành trong thính lặng cho các tín hữu hiện diện bên dưới. Đài truyền hình Rai của Italia đã ghi được những giây phút này, cho thấy Đức Thánh Cha xuất hiện bên cạnh có Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức ông Mitek, thư ký riêng thứ hai của Đức Thánh Cha, và nhà nhiếp ảnh chính thức của Đức Thánh Cha, ông Arturo Mari. Qua các hình nhìn thấy được, sắc diện của Đức Thánh Cha lúc đó trông khá tốt. Đây là lần đầu tiên trong triều giáo hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha đã không đích thân đọc kinh truyền tin và lớn tiếng ban phép lành cho cộng đoàn tín hữu, theo như thói quen từ trước đến nay. Vì vết mổ nơi ống khí quản ở cổ hôm chiều thứ Năm, ngày 24 tháng 2, để giúp cho Đức Thánh Cha dễ thở, các bác sĩ đã khuyên Đức Thánh Cha không được nói trong vài ngày. Phần Đức Tổng Giám mục Leonardo Santri, trước khi đọc bài huấn đức của Đức Thánh Cha, đã nói vài lời kêu gọi cộng đoàn tín hữu hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, vừa đồng thời cũng cho biết là Đức Thánh Cha hiệp ý trong tinh thần với giây phút đọc kinh truyền tin này từ nơi phòng bệnh của Ngài ở Bệnh viện Gemelli. Rồi Đức Tổng Giám mục Santri đã đọc bài huấn đức của Đức Thánh Cha như sau. Anh chị em rất thân mến, một lần nữa, tôi ngỏ lời với anh chị em từ Bệnh viện Đa khoa Gemelli. Tôi hết lòng cảm ơn anh chị em, và tôi cảm thấy tất cả anh chị em đang hiện diện gần bên tôi trong tinh thần. Tôi nghĩ đến anh chị em tụ họp nhau tại quảng trường Thánh Phêrô, riêng từng cá nhân cũng như theo các nhóm khác nhau, và nghĩ đến tất cả những ai từ khắp nơi trên thế giới đang quan tâm đến tôi. Xin anh chị em hãy tiếp tục đồng hành với tôi, nhất là qua lời cầu nguyện của anh chị em cho tôi. Bầu khí ăn năn đền tội của mùa chay mà chúng ta đang sống, giúp chúng ta hiểu rõ hơn giá trị của sự đau khổ, cách này hay cách khác, chạm đến tất cả mọi người chúng ta. Chính khi nhìn về Chúa Kitô và sống theo Người với lòng kiên trì phó thác, mà chúng ta hiểu được như thế nào mọi hình thức nhân loại của khổ đau đều có tích chứa nơi nó lời hứa của Chúa ban ơn cứu rỗi và niềm vui. Tôi muốn sao cho sứ điệp đầy an ủi và hy vọng này đến với tất cả mọi người, nhất là đến với những ai đang trải qua những giây phút khó khăn, đến với những ai đang đau khổ trong thể xác và trong tinh thần. Tôi xin lặp lại lời tôi phó thác cho mẹ Maria, mẹ của giáo hội, Totus Tuus, trọn cả con thuộc về mẹ. Nguyện xin mẹ trợ giúp chúng ta trong mọi giây phút cuộc đời để chu toàn thánh ý của Thiên Chúa. Ước chi phép lành của tôi đến với tất cả mọi người.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự tường thuật về Ngài Thầy Thuốc Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Tổng Giáo phận Sài Gòn do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 27 tháng 2 năm 2005, đông đảo các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, y tá, các nữ tu đang phục vụ tại các bệnh viện và những người làm công việc trong ngành y tế đã đến Trung tâm Văn hóa Công giáo để tham dự buổi họp mặt, nghe thuyết giảng, chia sẻ kinh nghiệm với nhau do Ban đại diện giới y tế Công giáo Sài Gòn tổ chức. Sau những phút gặp gỡ, thông tin và tập hát, là bài thuyết giảng đặc biệt của Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm với đề tài Tinh thần dấn thân phục vụ trong giới y tế Công giáo. Mở đầu phần thuyết giảng là câu nói của nhà thần học Leonardo Boff. Nếu có một linh mục làm nghề bác sĩ, thì ta gọi là linh mục bác sĩ, chứ không phải là bác sĩ linh mục, vì vị đó làm nghề bác sĩ nhưng thể hiện căn tính linh mục. Do đó, những Kitô hữu bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, y tá, dù làm gì cũng cần phải lộ ra căn tính Kitô hữu của mình. Để hiểu được điều đó, cần điểm qua vài suy nghĩ liên quan đến cuộc sống của giới y tế trong năm thánh thể này. Khi lập bí tích thánh thể, Chúa Giêsu đã cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ.
cầm lấy là một tương quan tình yêu hai chiều cho và đáp trả, là tiếng gọi của Chúa Cha và sự đáp trả của Chúa Giêsu tạo nên một sự chọn lựa nền tảng. Sự chọn lựa này chi phối tất cả những chọn lựa khác trong đời sống của người Kitô hữu. Từ đây có những Kitô hữu linh mục, Kitô hữu tu sĩ, Kitô hữu giáo dân, vân vân. Tạ ơn, cuộc đời của Chúa Giêsu là một lời tạ ơn liên tục. Còn cuộc đời của chúng ta có thể hiện diện sự tạ ơn không? Chúng ta thường cầu xin cho mình nhiều hơn, trong tương quan xin cho, đôi khi cũng chưa được lịch sự, thậm chí thô thiển như chuyện vui, phơi nắng thế này. Có một thầy đi ngang qua nhà kia, thấy tượng Chúa, Đức Mẹ, các thánh để phơi nắng ngoài sân, thầy hỏi chủ nhà, sao lại để tượng này thế? Chủ nhà trả lời, tôi đạp xích lô cực khổ dưới nắng chang chang, thế mà xin một điều cũng không cho, tôi phơi nắng cho mà biết. Có mấy ai nhìn nhận toàn bộ cuộc sống của mình là quà tặng của Thiên Chúa như thái độ của ông Gióp, nói với vợ của mình. Chúng ta đón nhận những điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ thì không biết đón nhận sao. Nhiều người lớn tuổi có chút kinh nghiệm, nhìn vào quá khứ thấy rằng, những đau khổ gian truân, nghiệt ngã, khốn cùng xảy ra trong cuộc đời mình, thì ở thời điểm nào đó thường muốn nguyền rủa Thiên Chúa, nhưng nhìn lại mới thấy rằng cần phải tạ ơn Thiên Chúa. Cuộc đời chúng ta phải là lời tạ ơn để cảm nhận rằng tôi được Thiên Chúa yêu thương. Có ai đó đã nói, hãy nói bạn cảm nhận Thiên Chúa ra sao, tôi sẽ nói cho bạn biết. Cách cư xử của bạn với mọi người thế nào? Từ đây ta có thể thấy rằng, khả năng của bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, y tá là quà tặng Chúa ban. Bẻ ra và trao cho, hành vi bẻ bánh và trao cho các môn đệ là một việc làm bình thường mà các gia đình Do Thái ngày xưa vẫn thường làm. Nhưng khi làm điều này, Chúa Giêsu nói, đây là mình thầy bị nợ vì anh em. Thì việc bẻ bánh của Ngài xuất phát từ việc tự hủy, hòa mình ra không? Đó là một mặt khác của tình yêu. Nếu cái tôi còn đầy ắp trong lòng, thì làm sao đón nhận người khác? Nếu giới y tế công giáo chấp nhận cuộc đời mình là dòng chảy, là ơn gọi, thì cuộc đời mình là tấm bánh. Vậy, tinh thần dấn thân phục vụ không nằm ở ngoài, mà nằm trong chính sự hiện hữu của chúng ta. Những người được gọi là Kitô hữu gắn chặt tình yêu Đức Kitô trong căn tính của mình. Đơn giản là sống đúng với ơn gọi của mình. Được như thế, cuộc đời của những bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, y tá trở thành quà tặng của Thiên Chúa cho bệnh nhân. Và khi người ta nhận ra dung mạo của Thiên Chúa, thì giới y tế công giáo đã rao giảng tin mừng một cách hiệu quả và thực tế nhất. Trong lúc giải lao, bác sĩ Nguyễn Hoàng Minh đã tâm tình nhỏ rằng, những gì tôi lựa chọn làm cho tôi không yên tâm bằng khi để Thiên Chúa làm việc trên cuộc đời mình. Sau phần giải lao là phần sinh hoạt, chia sẻ tâm tư rất vui. Có nhiều vị lên chia sẻ. Dược sĩ Xuân Hương nói về tâm tình trước những cám dỗ về việc cung cấp thuốc, như giá thuốc lên thì không tích trữ thuốc. Giải thích cho khách hàng về chất lượng thuốc, bác sĩ Nguyễn Mạnh Thái cho rằng ngày 27 tháng 2 mỗi năm là ngày các Kitô hữu trong giới y tế cần tự nhìn lại chính mình với câu gợi ý, tôi có yêu người bệnh như yêu Chúa không? Đặc biệt, bác sĩ Trương Hữu Khanh, khoa nội nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1, là người không công giáo, nhưng chia sẻ rất hay. Bác sĩ này ca tụng các ma sơ trong công việc phục vụ bệnh nhân. Anh cho rằng, một người nếu không đủ tâm, đủ lực, đủ chuyên môn, thì không nên ở trong vị trí của công việc. Từ ngữ dấn thân được dùng rất đúng, có thể dùng y khoa dấn thân, nhi khoa dấn thân. Cái giá phải trả của ngành y rất lớn, làm sai có thể gây nên tội ác, phạm pháp, vì phải trả giá việc làm của mình trên mạng sống của người khác, vì thế cần phân biệt rõ ràng. Linh mục Trung Nghĩa đã đúc kết trong việc đề cao tư tưởng Kitô giáo trong chuyên môn, cách phục vụ. Lương tâm của người thầy thuốc, dù là Tây y hay Đông y, đều đưa người ta lên thiên đàng. Tiếp theo là thánh lễ do cha Phó Giám đốc Đài Chủng viện Nguyễn Văn Hưởng chủ sự, Linh mục Phêrô Nguyễn Khảm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Công giáo, cha Nguyễn Thái Hợp, cha Trung Nghĩa, cha Quang cùng đồng tế. Lời giảng xúc tích, ngắn gọn trong thánh lễ của cha Nguyễn Văn Khảm, với ý nghĩa của hai cơn khát. Đó là cơn khát của con người và cơn khát của Thiên Chúa. Cơn khát của con người không bao giờ được lấp đầy nếu không có đấng vô cùng làm cho no thỏa. Tại sao lại có cơn khát của Thiên Chúa? Thiên Chúa là nguồn tình yêu, người cũng khát khao được yêu thương con người. Và khi cử hành bí tích thánh thể là thỏa mãn cả hai cơn khát của con người và của Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta được sống trong tình yêu của người. Sau cùng, bác sĩ Nguyễn Ti Tách, đại diện với Y tế Công giáo Sài Gòn, đã nói lời cảm ơn và phần chia tay giữa những người thầy thuốc thật thấm đượm tình cảm thông của những người cùng một nghề. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về Ngài Thầy Thuốc Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Tổng giáo phận Sài Gòn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Những biện pháp kỷ luật đối với con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Thường cho roi cho vọt. Đây là một trong những nguyên tắc nền tảng nhất trong sự thử phạt mà ông bà chúng ta đã để lại. Dĩ nhiên, roi vọt có thể gợi lên những cử chỉ bạo động, vốn không thiếu trong cách dạy dỗ con cái của cha mẹ Việt Nam. Bạo động là hành vi luôn luôn có tính phản giáo dục. Nếu sự trừng phạt không được thể hiện bằng tình thương, nó có thể tạo ra những hậu quả tiêu cực nơi con cái. Do đó, trong sự trừng phạt mà cha mẹ có thể và cần phải áp đặt trên con cái, bạo động là điều tối kỵ. Trong cụ thể, có một số cử chỉ mà thiết tưởng cha mẹ tuyệt đối nên tránh. Một cái tát tay chẳng hạn. Đây là một phản ứng hầu như tự nhiên và được xem là thực tiễn nhất để chấm dứt một thái độ ương ngạnh, hỗn xược hay trả treo của con cái. Nhưng trong thực tế, cử chỉ này có giải quyết được vấn đề không? Dĩ nhiên, một cái tát tay có thể chấm dứt được một tình trạng căng thẳng giữa cha mẹ và con cái. Nhìn dưới khía cạnh đó, cử chỉ này có thể là một phản ứng lành mạnh và cần thiết. Tuy nhiên, hiệu quả của nó chỉ có tính cách nhất thời mà thôi. Cơn khủng hoảng sẽ trở lại và luôn tạo ra nhiều hệ lụy rắc rối hơn. Thông thường, một phản ứng như thế chỉ có hiệu quả khi nó ít được sử dụng bao nhiêu có thể. Càng được sử dụng, nó càng mất công hiệu. Không những nó khiến cho chính cha mẹ mất tự chủ, mà còn làm tổn thương con cái. Và dĩ nhiên, tùy theo tuổi tác, tính khí của mỗi đứa con, một vết thương như thế rất khó có thể hàn gắn. Nhiều bậc phụ huynh, tuy không có những cử chỉ bạo động đối với con cái, nhưng lại gia tăng những lời đe dọa. Điều dễ nhận thấy là cứ mỗi khi con cái làm điều sai trái, cha mẹ lại đe dọa. Dĩ nhiên, ở tuổi thơ, những lời đe dọa có thể có công hiệu. Vì sai trái, đứa trẻ bị đe dọa phải ở nhà trong ngày nghỉ hay không được một số tiền túi chẳng hạn, sẽ cố gắng để không tái phạm. Nhưng thương chờ rơi cho vọt. Nếu đứa con không nhận ra tình thương của cha mẹ, nếu đứa con cố gắng để không tái phạm chỉ vì sợ bị trừng phạt, thì lúc đó quan hệ giữa cha mẹ và con cái chỉ còn xây dựng trên sự sợ hãi hay tính toán mà thôi. Đứa con chu toàn bổn phận hay tránh sai trái không phải vì tình thương đối với cha mẹ, mà chỉ vì vụ lợi tính toán hơn thiệt. Những lời đe dọa được gia tăng mà không được thực thi hay bất khả thi cũng luôn có tác dụng phản giáo dục. Lời dạy bảo của cha mẹ sẽ không còn giá trị vì con cái đánh mất niềm tin nơi cha mẹ. Sự tín nhiệm mà con cái dành cho cha mẹ trên hết phải được xây dựng trên chính chữ tín của cha mẹ. Khi cha mẹ trọng lời hứa và trung thành với những điều cam kết của mình, đó là bài học nền tảng nhất mà họ có thể dạy cho con cái vậy. Cùng với những lời đe dọa, những cấm đoán cũng là những điều tối kỵ. Trong việc dạy dỗ con cái, muốn đo lường sức khỏe của một số quốc gia và trình độ dân trí của quốc gia ấy, người ta chỉ cần đếm con số của các bản cấm chế trong quốc gia ấy. Dường như tình trạng lạc hậu của một quốc gia tỷ lệ với con số các tấm bản cấm chế và các thứ quy định tiêu cực. Tuổi trẻ và người dân nói chung luôn dị ứng với các thứ cấm chế mà chính quyền áp đặt trên họ. Còn nhớ hồi tháng 5 năm 1968, trong cuộc nổi loạn của sinh viên học sinh tại Pháp và khắp Âu Châu, một trong những thể hiện của sự chống chế của người trẻ chính là dẹp bỏ các thứ bản cấm chế đầy dẫy trên các đường phố. Cứ trước một tấm bản cấm của nhà nước, sinh viên học sinh lại thêm vào một chữ cấm khác. Trong gia đình cũng thế, những cấm chế của cha mẹ luôn tạo ra những phản ứng tiêu cực và chống chế của con cái. Do đó, thiết tưởng, thay vì cấm chế một cách tiêu cực, cha mẹ nên đề ra những mệnh lệnh tích cực. Thay vì cấm xả rác và làm cho nhà cửa dơ bẩn chẳng hạn, nên khuyên nhủ phải ăn ở sạch sẽ. Một mệnh lệnh tích cực luôn có giá trị hơn một cấm chế tiêu cực. Ngoài ra, bất cứ một mệnh lệnh tích cực nào cũng cần phải được giải thích và đi kèm với tình thương. Như vậy, còn cái vâng lời cha mẹ không vì sợ bị trừng phạt mà chỉ vì yêu thương mà thôi. Nếu những cử chỉ bạo động, những lời đe dọa và các cấm chế là điều tối kỵ trong việc dạy dỗ con cái, thì trái lại, tưởng thưởng là điều tích cực, cần được cha mẹ quan tâm. Nhưng dĩ nhiên, cần phải nắm vững ý nghĩa, mục đích của sự tưởng thưởng. Nhiều bậc phụ huynh gắn liền sự tưởng thưởng với quà tặng. Đành rằng quà tặng là biểu hiện của sự tưởng thưởng. Tuy nhiên, quà tặng không thiết yếu là sự tưởng thưởng. Món quà đích thực và cao quý nhất mà cha mẹ phải luôn luôn tặng cho con cái chính là tình thương. Con cái sẽ cảm thấy được khuyến khích và nâng đỡ hơn không phải vì một món quà vật chất của cha mẹ, mà chính là sự hài lòng và tình yêu thương được thể hiện ngay trong ánh mắt, nụ cười, lời nói và cách cư xử của cha mẹ. Món quà đích thực và cao cả nhất mà cha mẹ dành cho con cái mỗi khi chúng làm được một cố gắng trong cách cư xử hay trong việc học hành chính là lòng ưu ái, cử chỉ yêu thương của cha mẹ. Quà tặng và sự tưởng thưởng không nhất thiết đồng hóa với nhau. Thật sự, có những món quà hoàn toàn trơ trụi, nghĩa là không hề biểu hiện được tình thương của cha mẹ, mà trái lại chỉ làm cho con cái ra hư hỏng. Đây là trường hợp thường xảy ra trong các gia đình khá giả và trong các xã hội tiên tiến. Con cái luôn sống trong sự thừa mứa những món quà tặng. Quà tặng không còn là thể hiện của sự tưởng thưởng, mà chỉ để thỏa mãn sự đòi hỏi vô độ của con cái mà thôi. Khi con cái không hề biết thế nào là thiếu thốn, thì sự tưởng thưởng sẽ không còn có ý nghĩa và giá trị đối với chúng nữa. Con cái trong những gia đình như thế thường dễ rơi vào cuộc sống duy vật, tháo thứ, buông thả, và dĩ nhiên, sẽ không thể trang bị bằng những đức tính nền tảng cho cuộc sống, như tinh thần kỷ luật, sự tiết kiệm, tấm lòng quảng đại. Nói chung, sự thỏa mãn tức thời các nhu cầu là điều không tốt trong việc giáo dục. Bất cứ một nền giáo dục nào cũng đòi hỏi tinh thần kỷ luật, sự từ bỏ và cố gắng. Sự tưởng thưởng mà cha mẹ dành cho con cái chính là tỏ ra hài lòng trước những thành quả mà con cái đạt được. Con cái bù lại cũng sẽ hạnh phúc khi thấy cha mẹ vui lòng vì những cố gắng của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 9, câu 1 đến câu 41. Con đường đức tin của người mù từ lúc mới sinh. Đi ngang qua, Chúa Giêsu thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi người: "Thưa thầy, ai đã phạm tội, người này hay cha mẹ anh, khiến anh sinh ra đã bị mù?" Chúa Giêsu trả lời: "Không phải anh đã phạm tội, cũng chẳng phải cha mẹ anh. Nhưng sở dĩ như vậy là để công trình của Thiên Chúa nơi anh được tỏ hiện." Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai phái thầy. Khi trời còn sáng, đêm đến, không ai có thể thực hiện được. Bao lâu thầy còn ở trần gian, thầy là ánh sáng cho trần gian. Nói xong, Chúa Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh: "Anh hãy đi đến hồ Siloác mà rửa." Siloác có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ra đi rửa mắt, và khi về thì thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ăn xin mới nói: "Người này không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" Có người nói: "Chính anh đó." Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu, nhưng là một người giống anh đó thôi." Còn anh thì nói: "Chính tôi đây." Người ta liền hỏi anh: "Vậy làm sao mắt anh lại mở ra được?" Anh trả lời: "Người tên là Giêsu đã trộn bùn xức vào mắt tôi rồi bảo: Anh hãy đi đến hồ Siloác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy." Họ lại hỏi anh: "Ông ấy đang ở đâu?" Anh đáp: "Tôi không biết." Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-siêu. Nhưng ngày Chúa Giêsu trộn bùn và làm cho mắt anh mở ra lại là ngày Sa-bát. Vậy, các người Pha-ri-siêu hỏi thêm một lần nữa: "Làm sao anh nhìn thấy được?" Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi thấy được." Trong nhóm Pha-ri-siêu, người thì nói: "Ông ấy không phải là người của Thiên Chúa vì không giữ ngày Sa-bát." Kẻ thì bảo: "Làm sao một người tội lỗi có thể làm được những dấu lạ như vậy?" Thế là họ chia rẽ nhau. Họ lại hỏi người mù: "Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp, người là một vị ngôn sứ. Người Do Thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên mới gọi cha mẹ anh đến. Họ hỏi, anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy làm sao bây giờ anh lại thấy được? Cha mẹ anh đáp, chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh, còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Các ông cứ hỏi nó đã khôn lớn rồi, chính nó sẽ nói về nó. Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do Thái. Thật vậy, người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường, kẻ nào dám tuyên bố Đức Giê-xu là Đấng Kitô. Vì thế, cha mẹ anh mới nói, nó đã khôn lớn rồi, các ông cứ hỏi nó. Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo, hãy tôn vinh Thiên Chúa, chúng ta đây biết rằng ông ấy là kẻ tội lỗi. Anh đáp, ông ấy có phải là người tội lỗi hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều, trước đây tôi bị mù mà nay tôi thấy được. Họ mới nói với anh, ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào? Anh ta trả lời, tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe nữa? Chẳng lẽ các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy sao? Họ liền quở mắng anh, có mày mới là môn đệ của ông ấy. Còn chúng ta là môn đệ của ông Môi-sen. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Môi-sen, nhưng chúng ta không biết ông Giê-xu ấy từ đâu đến. Anh đáp, kể cũng lạ thật. Các ông không biết ông ấy từ đâu đến, thế mà ông ấy đã mở mắt cho tôi. Chúng ta biết Thiên Chúa không nhầm lời những kẻ tội lỗi, còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của người thì người nhầm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người của Thiên Chúa thì ông ấy đã chẳng làm được gì. Họ đối lại, mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ tống anh ra ngoài. Chúa Giê-xu nghe nói họ đã tống anh ra ngoài. Khi gặp lại anh, người hỏi, anh có tin vào Con Người không? Anh đáp, thưa Ngài, người ấy là ai để tôi tin? Chúa Giê-xu trả lời, anh đã thấy người, chính người đang nói với anh. Anh ta đáp, thưa Ngài, tôi tin. Rồi anh bái lại người. Đức Giê-xu nói, tôi đến thế gian này chính là để xét xử, cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đuôi mù. Những người Pha-ri-siêu đang ở đó với Chúa Giê-xu nghe vậy, liền lên tiếng, cả chúng tôi cũng đuôi mù sao? Chúa Giê-xu bảo họ, nếu các ông đuôi mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng, chúng tôi thấy, nên tội các ông vẫn còn. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và anh mù xem ra như là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, nhưng thật sự không phải vậy. Chính Chúa Giê-xu đến gặp anh mù, cũng như Ngài đã đến gặp người đàn bà xứ Samari. Trên con đường đức tin, Thiên Chúa luôn luôn là kẻ có sáng kiến đi trước. Ngài đi đầu để mời gọi, và mời gọi mỗi người theo một cách khác nhau. Chúa đến với anh mù cách bất ngờ và làm một việc xem ra như không ăn khớp gì với nhu cầu của anh mù. Anh muốn được thấy, nhưng Chúa thì trét đất vào mắt anh rồi ra lệnh, hãy đi ra giếng nước rửa. Nếu anh không vâng nghe, thì sẽ không có phép lạ. Khiêm tốn dân phục Thiên Chúa là điều kiện đầu tiên và căn bản. Đặc điểm thứ hai, sử dụng lành mạnh khả năng lý trí. Anh mù không phải là kẻ học cao hiểu nhiều, nhưng lại là kẻ biết sử dụng lý trí cách lành mạnh để phân tìm nguồn gốc của con người bí mật bất ngờ hiện đến với hoàn cảnh khốn khổ của anh và giúp anh vượt qua hoàn cảnh này. Chúa Giê-xu lúc đầu là một bí mật đối với anh mù. Nhưng anh đã đứng đúng vào vị thế để phân tìm ra Ngài là ai, là người của Thiên Chúa, chắc chắn không phải là kẻ tội lỗi. con người không thể nào đàn áp bóp méo lương tâm và lý trí của mình mãi mãi được. Chúng ta cần học nơi anh mù mà sáng mắt tinh thần này, bài học chân thành và nghiêm chỉnh sử dụng khả năng lý trí đặc biệt của con người, để đọc được những dấu chỉ Chúa thực hiện trong đời và nhận ra Chúa là đấng cứu rỗi chúng ta. Đặc điểm thứ ba, nơi con đường đức tin của anh mù là chấp nhận sự phiền phức vì Chúa, vì đức tin. Cha mẹ anh đã không dám sống và làm ngược lại với áp lực ngấm ngầm của nhóm Pha-ri-siêu, nên đã tránh né vấn đề. Hãy hỏi con chúng tôi, nó lớn rồi, có thể trả lời cho chính nó. Bình thường cha mẹ của anh mù phải vui mừng và cảm tạ Chúa đã làm ơn cả thể cho con mình, nhưng trái lại tránh né. Anh mù bị chất vấn nhiều lần, nhưng anh không sợ bị phiền phức vì Chúa. Lòng chân thành của anh được trắc nghiệm và đã hướng anh đến lời tuyên xưng cuối cùng, lạy Thầy, tôi tin. Sự sáng mắt tinh thần quan trọng hơn sự khôn ngoan thông thái con người. Ý lại vào sự thông thái có thể làm cho con người kiêu ngạo và mù quáng. Lạy Chúa, xin hãy mở mắt con cho con được nhìn thấy và tin thờ Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, bù lại thiệt thòi cho việc phải sống trong bóng tối, vùng thị giác trên não của những người mù đã tự động phục hồi để đảm nhiệm nhiệm vụ định hướng âm thanh. Chính vì điều này mà khả năng nghe của họ siêu việt hơn nhiều so với người bình thường. Phát giác này mới đây được công bố trên tạp san Sinh học, đã đưa ra bằng chứng đầu tiên về mối liên hệ giữa khả năng nghe cực tốt ở người mù với việc tăng hoạt động của trung tâm thị giác trên não của họ. Nhà khoa học thần kinh Franco Libore thuộc Đại học Montreal, Canada cho biết, những kết quả này đã chứng minh được sự linh hoạt của não bộ. Ông tin rằng, nếu những người mù bẩm sinh hoặc bị mù từ khi còn nhỏ, sử dụng âm thanh để cảm nhận môi trường, thì đầu óc của họ sẽ thích nghi với điều này hơn. Nhiều thí nghiệm trong quá khứ cũng cho thấy rằng, những người bị mù trong giai đoạn đầu của cuộc đời thường trỗi vượt hơn những người khác trong những công việc không cần đến thị lực, như đánh giá tiếng nói, nhớ từ và khả năng âm nhạc. Một vài nhà khoa học khẳng định người mù có thể xác định vị trí nguồn âm thanh trong không gian tốt hơn so với những người sáng mắt. Ông Libore và những cộng sự viên của ông quyết định nghiên cứu để xem tại sao có một số người mù lại xác định vị trí âm thanh tốt hơn so với những người khác. Nhóm này đã nghiên cứu trên 19 tình nguyện viên. 12 trong số những tình nguyện viên này là mù bẩm sinh hoặc mất thị lực từ rất sớm. Theo thí nghiệm này, thì mỗi tình nguyện viên ngồi trước một vòng bán nguyệt với 16 cái loa phát ra âm thanh đột ngột, kéo dài một phần giây. Nhóm nghiên cứu cho âm thanh phát ra từ một loa ngẫu nhiên và yêu cầu đối tượng xác định tiếng động đó phát ra từ đâu. Những tình nguyện viên này phải trải qua hai loại thử nghiệm. Một, được dùng cả hai tai, và một, chỉ nghe bằng một tai duy nhất. Theo thí nghiệm này, thì không có sự khác biệt nào giữa những người tình nguyện khi thử nghiệm với cả hai tai. Nhưng trong thí nghiệm với một tai, thì có 5 tình nguyện viên thể hiện tốt hơn số còn lại. Họ có thể định vị được cái loa trong vòng cung 15 độ. Theo ông Libore, thì không có người sáng mắt nào thực hiện được điều này. Và ngay cả 7 người mù còn lại cũng không thực hiện được điều này. Nhóm nghiên cứu đã scan não của những người tham gia thí nghiệm để tìm hiểu vùng nào bị kích động mạnh nhất. ảnh chụp cho thấy những người mù có khả năng định vị âm thanh vượt trội, thường có hoạt động mạnh hơn ở vùng vỏ não thị giác, là vùng não vốn chỉ dành cho việc nhìn. Ngược lại, ở nhóm sáng mắt và những người mù nhạy kém, không có hình ảnh của hoạt động này. Ông Lebure cho rằng, nếu ai đó bị mù từ khi còn nhỏ, não bộ của người đó có thể đã trải qua việc tái tổ chức một cách tinh tế. Nhóm của ông cũng tìm thấy những người bị mù ở giai đoạn sau của cuộc đời, từng thiếu hoạt động trên vùng vỏ não thị giác. Phát giác này đã củng cố khám phá nơi trên. Quý vị các bạn thân mến, cũng liên quan đến chừng mắt, các nhà khoa học Hoa Kỳ vừa tìm ra rằng một hợp chất ở trong trứng gà có thể giúp con người phòng chống chứng thoái hóa điểm đen, là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh mù mắt. Trưởng nhóm nghiên cứu là bác sĩ Donald McNamara cho biết, chất liều tin có chứa trong trứng gà là chất có thể hấp thụ các loại ánh sáng gắt, đặc biệt là tia cực tím, nhằm giúp bảo vệ mắt khỏi những tổn hại do những tia cực tím gây ra hoặc ánh sáng gây gắt gây ra. Khi một người không hấp thụ đủ chất liều tin từ chế độ dinh dưỡng, chứng thoái hóa điểm đen rất dễ xuất hiện, với triệu chứng là người đó bắt đầu nhìn thấy một chấm đen ngay trong tầm nhìn của họ. Dựa vào khám phá này, thì những người có nguy cơ mắc chứng thoái hóa điểm đen cao, bao gồm những người hút thuốc lá, người có mắt màu xanh và người già, cần chú ý bổ túc chất liều tin. Trong khi đó tại Nhật, các nhà nghiên cứu Nhật Bản vừa khám phá ra những miếng mô già má rất mỏng có thể được dùng để thay thế giác mạc bị tổn thương nên những người bị mù do một số bệnh về mắt gây ra. Bác sĩ Koji Nishida tại Đại học Y khoa Osaka và các đồng nghiệp đã ghép thành công những lớp mỏng tế bào má vào mắt của 4 bệnh nhân bị đục giác mạc. Các nhà nghiên cứu cho biết, sau đó các bệnh nhân có thể thấy được và lớp giác mạc mới vẫn còn trong cho đến hơn một năm sau. Trong thí nghiệm này, các nhà nghiên cứu đã lấy mô miệng ở phía trong má lớn cỡ 3mm và nuôi thành những lớp mỏng trong phòng thí nghiệm. Họ dùng kỹ thuật nhiệt độ thấp đặc biệt để tách một lớp mô rất mỏng và đặt vào mắt của bệnh nhân. Các lớp mô này dính vào mắt mà không cần phải may. Sau đó, chúng phát triển thành mô và hoạt động như các giác mạc khỏe mạnh. Quý vị các bạn thân mến, từ lâu, khoa học đã biết rằng các loại vi khuẩn lành có thể diệt trừ các tác nhân gây bệnh cho con người. Và hiện nay, các nhà khoa học lại phát giác thấy rằng chúng còn là một loại vũ khí rất lợi hại, hay còn gọi là những loại thuốc kháng sinh sống có thể tìm và diệt các tác nhân gây bệnh ngay chính trong cơ thể của con người. Các loại vi khuẩn độc hại, ví dụ như vi khuẩn H5N1 gây bệnh cúm gà được nhắc đến gần đây chẳng hạn, là loại vi khuẩn không phản ứng với các loại thuốc kháng sinh. Chính vì điều này mà việc tìm ra loại thuốc tiêu diệt những loại vi khuẩn kiểu này rất khó khăn. Trong số những loại vi khuẩn có tác dụng tích cực, người ta phát giác thấy một dòng vi khuẩn có tên là Eulovibrio. Loại vi khuẩn này thường di chuyển một cách độc lập cho đến khi nào đâm vào những vật thể, hay còn gọi là các sinh vật đơn bào. Lúc đó, nó sẽ kết vào màng tế bào, sử dụng các chất enzyme độc tố để cuộn tròn lại, tống đầy vào dạ dày của chúng để làm tăng kích thước lên tới 15 lần. Sau đó, phân chia thành 15 phần hay 15 bản thể nhỏ hơn và tiếp tục hành trình mới tìm diệt các chất gây bệnh. Đặc biệt, vi khuẩn Eulovibrio không thích ăn tế bào của con người. Chúng chỉ thích ăn những tác nhân gây bệnh như khuẩn Salmonella và khuẩn E. coli, là những loại vi khuẩn có tần suất phát triển nhanh và mức độ kháng thuốc rất mạnh. Việc tìm hiểu về lợi ích của khuẩn Eulovibrio là công trình của ông Stefan Schuster ở Viện Max Planck, Tübingen, Đức, được công bố trên tạp chí khoa học số ra gần đây. Trong nghiên cứu này, Stefan Schuster và các cộng sự đã tìm hiểu về cơ chế hoạt động của vi khuẩn này, mục đích để sản xuất một loại thuốc làm tăng khả năng của hệ miễn dịch ở những người có sức khỏe yếu. Nghiên cứu này, đặc biệt là việc tìm hiểu quá trình phát triển của khuẩn Delovibrio, giúp con người có thể tận dụng quá trình tiến hóa và khả năng chống chọi bệnh tật. Hơn nữa, các loại thuốc kháng sinh là dược phẩm đơn công năng, chỉ có khả năng nhắm vào các loại enzyme độc hỗ trợ tác nhân gây bệnh phát triển, và trên thực tế, chỉ cần một đột biến đơn cũng có thể khử được tính năng của kháng sinh. Hay nói cách khác, là làm cho các loại vi khuẩn nhanh chóng kháng thuốc. Bởi vậy, cuộc chiến chạy đua giữa con người và các loại khuẩn ngày càng trở nên khốc liệt. Trong khi đó, việc nghiên cứu cụ thể loại khuẩn kháng thuốc lại ít được quan tâm. Ngay cả đối với khuẩn Delovibrio, các nhà khoa học cũng chưa hiểu rõ nó xâm nhập vào cơ thể của người bằng cách nào, và vì sao nó lại có cơ cấu hoạt động ngược lại với các loại vi khuẩn khác. Thậm chí, ngay cả khi con người biết được đây là loại vi khuẩn hữu ích, thì cũng phải mất 10 năm nữa mới có thể sản xuất được loại thuốc giống như cơ chế tìm và diệt tác nhân gây bệnh mà khuẩn Delovibrio đã từng làm. Đặc biệt là khả năng chỉ tìm và diệt các tế bào không còn phát triển nữa, có thể giúp con người sản xuất các loại thuốc điều trị các chứng viêm nhiễm ở giai đoạn cuối cùng. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến. Ngày nọ, cha Pierre, vị sáng lập cộng đồng Emmaus, chuyên giúp những người cùng khổ tự lực cánh sinh, đã đến thăm một nhà thương phun tại Vellore, Ấn Độ. Cha mặc chiếc áo dòng cũ kỹ, trên vai mang một chiếc bị, chứa đựng tất cả hành trang cần thiết của một tu sĩ. Sau đệ nhị thế chiến, cha được nhà dòng sai đi phục vụ những người hành khất, vốn là những người không nhà không cửa. Nhiều người phải chết rét trong mùa đông. Cha Pierre tìm cách gây ý thức nơi dân chúng về số phận của những người nghèo, nhưng không thành công. Cuối cùng, cha nhận ra rằng chỉ có người nghèo mới tự cứu lấy mình. Do đó, cha giúp họ tự tổ chức cuộc sống và tự tay xây dựng nhà ở từ những vật dụng phế thải. Kế đó, cha kêu gọi mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm đối với người anh em nghèo khổ của mình. Cộng đồng Emmaus đã ra đời từ đó và ngày nay có mặt tại rất nhiều nước trên thế giới. Chuyến đi Ấn Độ của cha là để giới thiệu cộng đồng ấy với những người cùng khổ tại đây. Danh tiếng của vị linh mục này đã được đồn thổi khắp nơi, cho nên khi nghe tin ngài đến thăm nhà thương phun tại Vellore, nhiều sinh viên trong thành phố đã tìm đến. Một buổi nói chuyện được tổ chức, nhưng cũng giống như sinh viên trên khắp thế giới. Sinh viên Ấn Độ không muốn lắng nghe các bài thuyết trình dài dòng. Họ chỉ có thể theo dõi một cuộc nói chuyện không kéo dài quá 3 phút. Nếu diễn giả nào nói hơn 3 phút, họ sẽ tỏ dấu phản đối và buộc họ phải ngồi xuống. Cha Pierre chẳng có bất cứ một dấu hiệu bên ngoài nào khả dĩ thu hút được các sinh viên. Người đã nhỏ bé, chiếc mũi lại lớn, và còn mặc một chiếc áo dòng chẳng giống ai. Cha Pierre bắt đầu buổi nói chuyện bằng tiếng Pháp và nhờ một người thông dịch ra Anh ngữ. Vì tiếng Pháp không phải là một ngôn ngữ thông dụng tại Ấn Độ, cho nên người thông dịch cũng không nắm bắt hết những gì cha muốn nói. Lúc đầu cha còn nói chậm, nhưng càng lúc càng hăng say, cha lại càng nói nhanh hơn. Đã nhiều lần được mời đến nói chuyện tại Liên Hiệp Quốc, người sáng lập cộng đồng Emmaus nhận thấy người ta thường dùng ngôn ngữ để công kích nhau. Do đó, Ngài nói rằng người ta không cần đến ngôn ngữ để diễn tả tình yêu, mà chỉ để bày tỏ hận thù mà thôi. Ngôn ngữ của tình yêu là những gì chúng ta làm. 3 phút nói chuyện của cha Pierre qua đi. Các sinh viên, dù không hiểu hết bài nói chuyện, vẫn ngồi lắng nghe một cách chăm chỉ. Do đó, bài nói chuyện của Ngài kéo dài đến 20 phút. Khi cha vừa chấm dứt bài nói chuyện, thì các sinh viên đứng lên hoan hô bằng những tràng pháo tay tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt. Sau bài nói chuyện của cha Pierre, có người thắc mắc về thái độ của các sinh viên. Không ai nói được tiếng Pháp, làm sao họ có thể theo dõi được bài nói chuyện? Một sinh viên đã trả lời như sau. Chúng tôi không cần một ngôn ngữ. Trái lại, chúng tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và sự hiện diện của tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nói đến ngôn ngữ của tình yêu. Ngôn ngữ ấy không cần âm thanh, nhưng lại có thể nghe được trong đáy tâm hồn con người. Ngôn ngữ ấy không cần phải được thông dịch, vì nó có thể vượt qua được ngăn cách của mọi ngôn ngữ. Ngôn ngữ của tình yêu, như cha Pierre đã quả quyết, chính là những gì chúng ta làm cho tha nhân. Mùa chay là mùa của hoán cải, và hoán cải cơ bản nhất là hoán cải trong cái nhìn của chúng ta. Hoán cải là từ bỏ cái nhìn trần tục để đi vào cái nhìn đức tin. Hoán cải là từ bỏ nhận thức của giác quan để đi vào cảm nhận của đức tin. Hoán cải xét cho cùng là từ bỏ thứ ngôn ngữ gây chia rẽ và hận thù, để chỉ nói một thứ ngôn ngữ duy nhất mà mọi người có thể hiểu được là ngôn ngữ của tình yêu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói, người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng chỉ có một thứ ngôn ngữ và đồng phục, nhờ đó người ta nhận ra chúng con là môn đệ của Chúa, đó là chúng con sống yêu thương.
Vì này ta đi sẽ có lời hứa, chưa còn xin nhớ hoài tình ngài thương con, tình ngài thương con không bên trong bờ lời ngài khi xưa ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ hãy thương yêu nhau.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.